Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Nhớ don't drink and drive, đừng uống rượu và lái xe. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần nhiều niềm vui nhá, rồi bình an nữa.
Vâng, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình, hy vọng rằng là tất cả những quý vị thật là vui và đầm ấm với gia đình và người thân. Khánh Thi nói về việc uống rượu lái xe, mong rằng là chúng ta cẩn thận trong cái việc này, tại vì chúng ta không có muốn rơi vào những cái trường hợp phức tạp. Đừng nói đến luật lệ, nói đến vấn đề là làm sao để cho cuộc sống của chúng ta nó đừng có phức tạp thêm nữa. Vì khi chúng ta rơi vào tình trạng này, chúng ta phải làm rất là nhiều việc, không phải chỉ là đi ra tòa. Nhưng mà một trong những khía cạnh mà sau khi uống rượu lái xe đó là chúng ta phải đối diện với văn phòng nhà lộ vận, hành chánh của nhà lộ vận, làm về vấn đề kiểm soát và làm về vấn đề quyết định rằng là họ có rút cái bằng lái xe của chúng ta hay không, có treo bằng lái xe của chúng ta hay không. Đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta không muốn nó xảy ra cho mình. Tại vì cái bằng lái xe đó là một cái bằng chứng mà chúng ta có được quyền lái xe trên đường giao thông. Và nếu chúng ta bị rút bằng lái xe mà chúng ta vẫn cố tình lái xe thì chúng ta không phải là chỉ bị đưa ra tòa về cái vấn đề là lái xe mà không có bằng hay là lái xe mà khi bằng đang bị treo, mà nó còn bao nhiêu cái vấn đề khác nữa nhé. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái việc đó dưới cái điều khoản giao thông 13353. Điều khoản này nói cái gì? Điều khoản này nói rằng là nếu mà một người từ chối cái lời yêu cầu của người nhân viên cảnh sát mà không có để làm những cái bài thử, đây là chemical test, những cái bài thử này mà người cảnh sát yêu cầu là những cái bài thử về vấn đề gì, về thổi này, về máu này, về thử máu, thử nước tiểu này, nếu từ chối không làm cái việc này sau khi người cảnh sát yêu cầu thì nha lộ vận họ có quyền làm một trong những cái điều sau đây: treo cái bằng lái của cái người này không được lái xe trong một thời gian là 1 năm, bãi cái quyền lái xe của cái người này trong một thời gian là 2 năm, nếu cái sự từ chối đó nó xảy ra nội 10 năm dưới những cái tình trạng, ví dụ như nếu người mà bị treo cái bằng lái, xin lỗi, bị mất cái bằng lái này đã vi phạm một cái điều khoản khác của những bộ luật giao thông, hay là họ đã bị treo bằng hoặc là đã bị mất bằng lái xe dựa trên cái điều khoản khác của bộ luật giao thông. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Còn nữa, ví dụ như họ nói rằng là cái vấn đề nữa là mất tước đi cái bằng lái xe của cái người được lái xe trong thời gian 3 năm nếu họ từ chối cái việc thử những cái bài test đó nội trong 10 năm dưới những trường hợp sau đây. Cái điều luật nó dài lắm nhưng mà tôi nói tổng quát thì cho quý vị biết rằng là khi chúng ta đi vào cái tình trạng uống rượu lái xe, chúng ta không phải chỉ đi tòa hình sự mà chúng ta lại phải đi cái văn phòng ra điều trần, văn phòng hành chánh của nha lộ vận, Và chúng ta biết rằng là nội trong 10 ngày từ cái ngày mà mình bị ngừng lại vì uống rượu lái xe, mình phải liên lạc với nhà lộ vận để mình xin gia hạn cái quyền được cái đặc ân chứ, cái đặc ân đúng hơn là cái quyền để mà được tiếp tục lái xe cho đến khi họ quyết định rút cái bằng lái của mình hay là treo cái bằng lái của mình. Và nhiều người không có để ý đến vấn đề đó vì nó rất là quan trọng, quý vị biết sao? Tại vì họ cho mình cái bằng lái tạm 30 ngày thôi. 30 ngày nó đi qua mau lắm. Mà nếu mà mình có kéo dài được thêm cái bằng lái đó trong một thời gian là 2 tuần, 3 tuần đó, thì nó cũng còn tốt hơn là không có. Tại vì trong 2-3 tuần đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải không? Vì mình vẫn tiếp tục lái xe, mình không có nghe theo những cái điều luật đã được đưa ra để ngăn chặn mình. Đó lấy sợi sao mà chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Để người luật sư họ làm việc này với mình, để họ thứ nhất là chống trả những cái việc gì nó xảy ra ở phía bên hình sự, rồi làm cái việc gì đó cần thiết cho mình ở phía bên tòa nhà lộ vận là dân sự. Đấy. Và vì lý do này, lý do khác, có thể là mình không có uống rượu lúc đó, nhưng mà cái người nhân viên cảnh sát đó, họ viết, họ nói là mình có uống rượu. Và nếu mình không uống rượu thì mình phải ra tòa hình tòa hành tránh của nha lộ vận để mình chống trả, để mình trình bày và nói rằng là tôi không có uống rượu, tại sao lại treo bằng của tôi. Vì tòa hình sự không có cái thẩm quyền gì trong cái vấn đề đó. Đó là một cái cuộc điều trần riêng biệt. Ok? Cho nên chúng ta phải biết là chúng ta cần phải làm như thế nào. Ok? Nếu mình thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị gọi số 408-947-7717. Những câu hỏi liên quan đến di trú, đến những vấn đề về bảo lãnh gia đình và người thân, đến những vấn đề về trục xuất, đến những vấn đề cần phải mở hồ sơ lại vì lý do gì đó mà có thể làm được, đến những vấn đề chống trả những cái hồ sơ đã bị từ chối, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, ly thân, bảo cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, chia tài sản, những vấn đề liên quan đến luật di chúc, làm living trust, chia tài sản, okay. Những vấn đề về hợp đồng mua bán thương mại. Quý vị, khi làm những cái vấn đề về hợp đồng mua bán thương mại, việc này nó xảy ra khá nhiều ở trong cộng đồng của chúng ta, tại vì hầu hết 80% dân số Việt Nam trên toàn quốc gia này đều là người làm chủ một thương mại. Cho nên chúng ta cần phải biết những cái việc căn bản trong vấn đề mua bán thương mại. Vì nếu không, chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng rất là khó khăn. Dưới những cái điều luật chống trả, nó có một cái điều khoản. Bàn tay của mình nó phải được sạch sẽ thì mình mới chống trả cái người, mình mới thưa cái người kia được. Thấy không? Và cái thời gian thưa kiện đó nó không phải là khi nào mình muốn là được. Mình không thể nào để cho cái người bên đối phương cứ thấp thỏm lo sợ là khi nào thì tôi bị thưa, khi nào tôi bị thưa. Ok? Cho nên chúng ta phải đứng ở một cái vị trí tốt thì chúng ta mới nói rằng là chúng ta có thể thưa cái người kia được. Vì sao? Tại vì nếu không cái người kia nói cái bàn tay của anh nó cũng bị vấy bùn, tại sao anh có thể đi nói là bàn tay tôi bị vấy bùn? Okay. Cho nên chúng ta phải biết những cái điều này. Mà nếu chúng ta biết mà chúng ta lại còn cứ cố tình làm như vậy thì chúng ta lại không thể nào đạt được kết quả mình muốn, đúng không? Vì vậy cái vấn đề tham khảo với luật sư nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Vì khi tham khảo với luật sư, những gì chúng ta nói với luật sư nó đều là được bảo mật, tức là confidential. Thì luật sư họ phải biết làm cách nào để mà giải thích cho người thân chủ hiểu cái hồ sơ của họ là như thế nào. Chứ không phải là quý vị muốn là luật sư phải làm đâu. Ok? Cho nên những cái vấn đề nó liên quan đến hợp đồng rất là quan trọng, nhất là mua bán thương mại. Nó không phải nó chỉ là cái hợp đồng mua bán nữa, mà nó liên quan đến cái hợp đồng mướn cái chỗ nữa. Rồi liên quan đến những vấn đề về thuế mua bán nữa. Ok? Cho nên mình cần phải nhờ đến luật sư. Nếu nó là một cái việc mua bán đơn giản mà quý vị thấy rằng là nó sẽ không có gây ra một cái phức tạp gì hết, thì quý vị cứ việc làm lấy nếu quý vị tin tưởng là nó xong. Còn nếu mà quý vị không làm mà quý vị cứ làm theo như ý mình muốn, đến cái lúc cái việc nó không xảy ra như ý mình muốn, mình bảo bây giờ mình muốn mình chữa, lúc đó thì không làm sao chữa được, có thể không làm sao chữa được nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan những vấn đề này, quý vị nên tham khảo luật sư, để luật sư họ có thể giải thích và giúp cho mình là mình cần phải làm như thế nào. Nếu mình quyết định rằng là mình không làm thì ok, còn nếu mình thấy mình cần phải giúp đỡ thì mình cần phải làm. Nhất là quý vị mua bán một cái thương mại mấy trăm ngàn hay cả bạc triệu vậy đó, nhưng mà cái việc làm của mình thấy quá dễ dàng, quá hời hợt thì làm sao có thể thành công được. Cái anh này anh bị bắt bởi cảnh sát và anh ấy bị cáo trạng là uống rượu lái xe dưới cái điều khoản 23102 phụ điều khoản A. Anh ta bị đưa đến ty cảnh sát và anh ta đã được người cảnh sát nói rằng là anh ta phải làm một trong ba cái bài thử về hơi thở, về máu hoặc là về nước tiểu để mà thẩm định cái nồng độ rượu trong cái máu của anh ta dựa trên điều khoản 13353. Và sau khi anh ta ra tòa hình sự thì tất cả những cái lỗi mà những cái cáo trạng tội mà họ cáo anh đó đã được bãi bỏ và cái hồ sơ được hoàn toàn biến mất, tức là dismiss. Nhưng mà cái người cảnh sát mà viết cái văn bản nói rằng là anh này anh đã từ chối không thử máu hay thử hơi thở hay thử nước tiểu. Cái người cảnh sát này phải làm một cái biên bản vì nha lộ vận họ dựa vào cái biên bản này để mà họ quyết định rằng là anh này anh ấy có uống rượu lái xe hay không và anh có cần bị treo bằng hay tịch thu bằng hay không. Và khi mà anh này anh ấy yêu cầu được ra trước văn phòng hành chính của nha lộ vận để điều trần về cái việc hồ sơ của anh ta, thì thường nha lộ vận họ gửi ra một cái tờ giấy subpoena, tức là cái tờ giấy đó dưới điều luật, cái người được kêu ra điều trần đó phải có mặt trong cái buổi điều trần. Tức là ví dụ như quý vị muốn subpoena cái người nhân chứng để ra điều trần về cái hồ sơ tố tụng của quý vị, thì quý vị phải làm giấy tờ đó và người đó phải ra đến tòa. Thì nha lộ vận thường thì họ subpoena cái người cảnh sát mà làm biên bản, cái người mà ngừng lại cái người uống rượu lái xe đó, tại vì chỉ có cái người đó mới biết là cái người uống rượu lái xe đó họ như thế nào khi họ ngừng cái người đó lại ở trên con đường, đúng không? À, nhưng mà đến cái lúc mà cái anh này anh ra điều trần ở nha lộ vận, anh đi chung với người luật sư của anh ta, và vào cái lúc bắt đầu cái việc điều trần thì cái người nhân viên của nha lộ vận nói rằng là cái người cảnh sát đó sẽ không có hiện diện. Và cái lý do tại sao cái người cảnh sát đó không diện là vì nha lộ vận có gửi giấy tới yêu cầu anh ta phải hiện diện. Anh ta không hiện diện được, tức là người cảnh sát đã không hiện diện được là vì người cảnh sát đã không có làm việc với văn phòng cảnh sát đó nữa, và họ không có làm cách nào khác được để mà liên lạc với anh ta được nữa. Nha lộ vận họ mới nói rằng là đây là cái văn bản đã được thề nói sự thật, không khai man của cái người nhân viên cảnh sát vào cái việc làm biên bản khi bắt cái anh này về vấn đề uống rượu lái xe. Và cái người nhân viên của nha lộ vận đọc cái bản đó trong cái buổi điều trần và nói rằng là cái anh này anh đã từ chối, anh không làm một cái bài thử đó, một trong ba cái bài thử đó. Quý vị những người nào mà đi ra tòa về vấn đề giao thông đó ha, về vấn đề vi phạm giao thông đó, vượt đèn đỏ, vượt bảng stop sign, cái gì đó trong những vấn đề về giao thông, nếu quý vị nói rằng là tôi không có làm cái việc này hay tôi không có lỗi thì quý vị chỉ cần nói với chánh án là quý vị muốn được ra xử, thì người chánh án họ sẽ kêu hay là ra lệnh cho cái người nhân viên mà ngừng quý vị đó ra tòa. Nếu người nhân viên đó không ra, thì quý vị biết ở trên văn phòng tòa về vấn đề giao thông đó, chánh án lúc nào cũng cho hai bên, mỗi bên, tức là mình hoặc là cái người cảnh sát đó, một cái cơ hội là tiếp tục cái hồ sơ thêm một ngày nữa, thêm một lần khác. Mà cái lần khác người cảnh sát đó không ra nữa đó, thì chánh án sẽ bãi cái hồ sơ của mình. Quý vị biết được sao chánh án bãi không? Quý vị đâu cần biết, tại vì quý vị thấy chánh án bãi là mừng rồi. Quý vị thấy rằng là người ta nói rằng là cứ ra tòa xong rồi thì là người cảnh sát đó không tới thì mình không bị phạt, hồ sơ bãi là quý vị mừng rồi. Nhưng mà quý vị không biết ở phía đằng sau là tại sao người chánh án họ bãi cái hồ sơ của mình, tại sao cái hồ sơ của mình không được phân tích hay là không được điều trần. Thì khi cái anh này anh ấy ra điều trần trước nhà lò vận thì cái người cảnh sát này họ không tới, là vì họ không còn làm cho văn phòng cảnh sát đó nữa thì họ không có mặt. Nhưng mà nhà lò vận họ vẫn nói rằng là vì cái anh này anh ấy, người cảnh sát này không tới, nhưng mà người cảnh sát này làm cái biên bản này dưới cái lời thề khai ai sự thật và không khai man, thì đây là cái bằng chứng là cái anh này anh đã không chịu làm một trong ba cái bài thử mà anh ấy từ chối. Luật sư của anh này hỏi anh ta một câu, hỏi anh ta một câu thôi, hỏi vậy thì khi anh bị ngừng, anh có từ chối làm bài thử này không? Cái anh này anh trả lời không. Anh trả lời không là người luật sư của anh ta nói vậy là xong rồi, hồ sơ xong rồi, người thân chủ của tôi không bị tra bằng. Là vì tại sao? Quý vị biết không? Là vì cái người luật sư này nói cái lời viết của cái người cảnh sát này ở ngoài tòa là những cái lời nói không căn cứ. Và dưới hiến pháp của Hoa Kỳ, chúng ta có cái quyền được đối diện với cái người nói rằng là chúng ta làm cái gì đó sai, và để chúng ta hỏi cái người đó là anh nói tôi làm như vậy, anh lấy gì anh nói tôi làm như vậy, anh có thấy tôi làm như vậy, ví dụ như vậy đó, tôi nói là ví dụ đó ha. Cho nên khi chúng ta không đối diện được với cái người nói là mình làm cái gì sai thì chúng ta đâu có hỏi được, đúng không? Bây giờ một người đi cáo trạng là mình giết cái người đó hay là mình đụng xe cái người đó, và nếu họ nói như thế thì mình phải có quyền nói rằng là thế thì tôi đụng xe của anh vào lúc nào, hay là tôi đụng xe của anh như thế nào, ngày nào, không? Hoặc là nếu mà anh nói là tôi giết cái người đó thì lúc đó đó là ngày nào, tháng nào, lúc đó đó tôi giết như thế nào, thì cái người bên kia phải trả lời như thế nào. Vì cái người này có cái quyền được đối diện với cái người nói mình làm cái gì sai. Đó là hiến pháp Hoa Kỳ và đó là cái quyền của chúng ta có được, chúng ta gọi là due process. Thì cái người nhân viên của nhà lò vận điều trần cái hồ sơ này nói, dựa trên cái lời viết của cái người cảnh sát là thề là không khai man, thề là nói sự thật, thì tôi ra lệnh anh sẽ bị treo bằng lái xe 6 tháng. Thì cái anh này anh nói không được. Tại vì rằng thì là quý vị phải đưa ra nhân chứng để cho thân chủ tôi hỏi câu hỏi mà quý vị không đưa. Không được. Là vì thân chủ tôi thề khai sự thật là thân chủ tôi đã không từ chối làm cái việc này. Bây giờ quý vị không có người phản đối lại thì quý vị không có thể nào treo bằng thân chủ tôi được. Ok? Và cái điều mà họ đưa ra để mà cáo trạng cái hồ sơ này lên trên tòa, họ nói thứ nhất là cái lời viết của cái người cảnh sát đó viết dựa trên cái điều khoản 13353 nó có rơi vào cái tình trạng ngoại lệ là cái lời viết đó nó không căn cứ hay không? Và nếu như vậy thì nó có thể được coi như là một cái bằng chứng hay không? Và cái thứ hai là cái anh lái xe này đó, anh có bị tước đi cái quyền hiến pháp của anh ta mà không cho anh cái cơ hội để confront, tức là đối diện, và để cross exam, tức là để lấy lời khai của cái người nhân viên cảnh sát mà đã làm cái lời khai này trên cái tờ giấy cảnh sát hay không? Thì nha lộ vận, họ nói rằng là anh này, anh ấy nói anh ấy không, từ chối. Nhưng mà anh ấy không thể nào chống lại cái lời khai của cái người nhân viên cảnh sát đã viết. Vì vậy họ quyết định anh ta mất bằng 6 tháng. Anh này anh ấy kháng cáo. Anh nói như vậy là không được. Kháng cáo. Chánh án ở trên tòa hình sự khi nghe cái hồ sơ mà anh này kháng cáo mới đưa ra rất là khá nhiều những cái hồ sơ cũng tương tự như vậy và có những vấn đề như thế. Và nó rất là thích thú ở cái chỗ là chúng ta không thấy được, thấy được hết những cái việc mà những người này họ đưa ra trên tòa. Ví dụ như cái anh này, anh ấy đi ra nhà lộ vận, anh ấy điều trần cái hồ sơ mà treo bằng của anh ta, từ anh ta đi ra ngoài đó. Và anh ta không có biết là anh ta làm gì, rồi chánh án quyết định như thế kia. Nhưng trong cái hồ sơ này, khi chánh án quyết định, thì chánh án nói như thế này. Chánh án nói rằng là nếu dựa trên cái lời khai của cái người cảnh sát, và dựa trên cái lời khai của cái người bị đưa ra tòa nha lộ vận, và dựa trên những cái việc đó mà nha lộ vận treo bằng của anh này 6 tháng, thì anh này anh ấy đã không đủ, anh đã bị tước đi một cái buổi điều trần công bằng, là bởi vì nha lộ vận đã không đưa ra cái người nhân chứng, tức là cái người cảnh sát, mà chỉ dựa vào cái bảng báo cáo của cảnh sát để mà treo bằng anh này thôi. Mặc dầu là họ có trình bày trong cái buổi điều trần và họ có nói rằng là anh này anh sẽ không tới, nhưng họ sẽ dùng cái văn bản của cái người cảnh sát này để mà nói rằng là anh mà bị treo bằng này, anh đã không có bằng lòng làm một trong ba cái bài thử. Cái anh này anh ấy phản đối. Và chánh án ở trên tòa nói như thế. Nhưng chánh án ở trên tòa kháng cáo nói thêm như thế này. Và họ chấp nhận là cái lời viết của cái người cảnh sát đó, nó là một cái lời viết không có căn cứ. Tại vì anh ta không có ra cái buổi điều trần để mà thưa, để mà làm nhân chứng. Và ngược lại anh ta không có bị cái người nghi phạm về vấn đề lái xe mà từ chối những cái bài thử này đó, để mà cái người này có thể hỏi anh ta những cái câu hỏi. Rõ ràng là họ phải đưa ra những nhau là mình phải đưa ra những cái bằng chứng như thế, những cái người mà để mà nhân chứng, để mà thưa những cái việc này. Nhưng mà nha lộ vận không làm gì được hết. Nhưng chánh án là tòa nói nha lộ vận có gửi giấy bắt anh ta ra tòa, tức là subpoena. Cái việc mà anh không ra tòa là vì anh không còn làm với sở cảnh sát nữa, và họ không có cách chi để mà họ tìm anh ta để đưa anh ta ra tòa. Nhưng mà cái văn bản mà đưa vào đó, văn bản cảnh sát đưa vào đó, không phải là nó không có thể dùng được. Nhưng cái mà chánh án ở trên tòa nói rằng là cái anh nghi phạm này, cái anh lái xe uống rượu lái xe này, anh ấy có thể yêu cầu được gia hạn thêm một buổi điều trần khác, và trong thời gian đó anh có thể gửi subpoena để bắt cái người cảnh sát đó ra tòa. Và nếu cuối cùng người cảnh sát đó cũng không ra tòa thì anh ấy không có đối diện được với cái người thưa là anh ấy làm sai, thì làm sao mà anh ấy có thể chấp nhận là anh ấy sai khi anh nói rằng là anh không sai. Tôi nói những cái chi tiết trong cái hồ sơ này để cho quý vị nghe và quý vị hiểu rằng là đây là một cái điểm rất là quan trọng. Nó quan trọng là vì nếu cái quyết định này mà nó không đúng thì bao nhiêu những cái hồ sơ khác nó cũng sẽ rơi vào những cái tình trạng như thế này. Là tại vì cũng đã có rất là nhiều hồ sơ trong quá khứ phải đưa ra tòa, phải đưa ra nha lộ vận, xong phải đưa ra tòa, rồi phải làm lại. Và mỗi một cái hồ sơ nó là một cái lý do, một cái tình trạng khác nhau. Chỉ mới từ tháng 30 tây tháng 6 năm 1981 thôi, mà ở California này chúng ta có đến 10.455.280 cái xe. Và dựa trên năm 1980 thì có 74.838.000 người bị thương và 2.684 người bị giết về vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe. Đây là cái lý do tại sao mà cái việc này nó rất là quan trọng và cần phải được chánh án, duyệt xét và thẩm định. Cái hồ sơ này cũng có một cái lời phản đối từ một người chánh án về những vấn đề mà tôi vừa mới nói và cho quý vị nghe đó, quý vị thấy. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư nhé. Nếu mà quý vị bị ngừng lại, rồi quý vị nói, ồ tôi chỉ uống con lon bia, tôi chỉ uống có hai lon bia, vậy thì quý vị có thể chống trả được như thế nào? Ok? Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và một cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay, 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Xong rồi lại trở lại sáng thứ hai từ 8 rưỡi tới 9 giờ chương trình luật pháp di trú. Chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khánh Thi chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Một lần nữa kính chúc tất cả quý thính giả cuối tuần có thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Don't drink and drive. Đừng uống rượu và lái xe. Nếu có đi tiệc, nhờ ai không có uống rượu lái xe về, hoặc taxi hoặc là gọi Uber nhé.